thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 29 tháng 5 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 5, Chúa Nhật thứ sáu phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 27. Chúa Thánh Thần đấng giải thích Thánh Kinh, phần tiếp theo. Công đồng Vaticano đệ nhị đưa ra 3 tiêu chuẩn để giải thích Thánh Kinh theo Chúa Thánh Thần, đấng đã linh hứng Thánh Kinh. Thứ nhất, phải hết sức chú ý đến nội dung và sự duy nhất của toàn bộ Thánh Kinh. Mặc dầu các sách hợp thành bộ Thánh Kinh có khác biệt nhau mấy đi nữa, Thánh Kinh vẫn là một, bởi kế hoạch của Thiên Chúa chỉ có một. Và Đức Giêsu Kitô là trung tâm và trái tim của kế hoạch ấy, một trái tim đã rộng mở sau cuộc vượt qua của Người. Hình ảnh trái tim Đức Kitô được hiểu về Thánh Kinh vì Thánh Kinh bộc lộ trái tim của Người. Trước cuộc khổ nạn, trái tim này còn đóng kín bởi vì Thánh Kinh còn tối nghĩa. Nhưng sau cuộc khổ nạn, Thánh Kinh được mở ra. Bởi vì từ lúc đó, những ai hiểu Thánh Kinh sẽ biết suy xét và phân định các sấm ngôn phải được giải thích như thế nào. Thứ hai, phải đọc Thánh Kinh trong thánh truyền sống động của Hội Thánh. Theo châm ngôn của các giáo phụ, Thánh Kinh được viết chủ yếu trên trái tim của Hội Thánh hơn là trên những vật liệu thể chất. Thật vậy, Hội Thánh lưu giữ ký ức sống động về lời Thiên Chúa trong thánh truyền của mình, và Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh khả năng giải thích Thánh Kinh theo cách thiêng liêng. Và thứ ba, phải chú ý đến tính tương hợp của đức tin. Thuật ngữ tính tương hợp của đức tin có nghĩa là sự liên hệ hài hòa giữa các chân lý đức tin với nhau và trong toàn bộ chương trình mặc khải. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 112, 113 và 114. 30 thứ hai. 31 thứ ba, lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, lễ kính. Tháng 6. Ý cầu nguyện chung. Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục nhờ kết hợp với thánh tâm Chúa Kitô luôn trở nên những chứng nhân đích thực của tình yêu ân cần và thương xót của Thiên Chúa. Ý truyền giáo. Cầu cho ơn gọi truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần làm cho xuất hiện trong các cộng đoàn tín hữu nhiều ơn gọi truyền giáo, sẵn sàng hiến thân trọn vẹn cho việc mở mang nước Chúa. Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Mùng 1 tháng 6, thứ tư, Thánh Giustino tử đạo, lễ nhớ. Mùng 2, thứ năm đầu tháng, Thánh Marcellino và Thánh Phêrô tử đạo. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo, lễ nhớ. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng, ban chiều, lễ vọng Chúa Thăng Thiên. Mùng 5 tháng 6, Chúa Nhật thứ bảy phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ sáu phục sinh năm A.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống những tuần lễ cuối của mùa phục sinh. Lời Chúa của những Chủ nhật cuối này gợi nhắc chúng ta những bài học cuối cuộc đời công khai Chúa dành cho các tông đồ. Mỗi bài học khai mở thêm cho chúng ta nhiều tâm tình mới để sống giai đoạn của thời hiện tại của chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để tham dự thánh lễ hôm nay và để lắng nghe và suy gẫm điều Chúa dạy chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi đầy cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bắt tội và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần. Họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-xu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang của Người, hãy kinh dâng Người lời khen ngợi hiền vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thô những chuyện kinh ngạc giữa con cái Người ta.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Người biên bể khơi thành nơi khô cạn, Người ta đi bộ tiên qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng Người thống trị tới muôn đời.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Phàm ai tôn sợ Chúa hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trong đai biết bao. Chúc tụng Chúa là đấng không hất hối lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn. Hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ dèm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ, còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Vậy Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy vì Thầy sống, và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến thầy. Và ai mến thầy sẽ được cha thầy yêu mến, và thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để đi đến một điểm nào đó, chúng ta có thể có nhiều lựa chọn về những con đường. Nhưng để đi về nhà cha, trong tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã khẳng định chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là Ngài, con đường mang tên Giêsu. Ngài nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trong cuộc sống đời thường, dù chỉ có một con đường để đi tới một nơi nào đó, người ta cũng có thể có nhiều chọn lựa về những phương thế, phương tiện để đi sao cho phù hợp với họ. Hành trình về nhà cha lại không như thế. Chỉ có một con đường duy nhất, con đường Giê-xu. Chỉ có một phương thế để đi trên con đường Giê-xu, đó chính là sự trung tín với lề luật tình yêu. Và bên cạnh đó, Thầy Giê-xu còn tặng ban cho chúng ta một người bạn đồng hành để đi trên con đường mang tên Giê-xu, đó chính là Chúa Thánh Thần. Trước tiên chúng ta chia sẻ với nhau về phương thế của hành trình này, đó là sự trung tín với lề luật tình yêu. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Đối với Chúa Giê-xu, đi trên con đường tình Giê-xu chính là sống mối tương giao mật thiết và tín trung với Ngài. Sự mật thiết và tín trung được biểu lộ qua chính việc tuân giữ lời Ngài truyền dạy. Chính khi tuân giữ luật yêu thương của Chúa Giê-xu, người môn đệ sẽ không cảm thấy mình mồ côi vì vắng Thầy, nhưng họ sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện sống động của Ngài ngay trong chính cuộc đời của họ. Bởi như lời Ngài đã đoan hứa, chính lúc đó Thầy đến cùng anh em. Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Đó chính là một cuộc sống tràn đầy sức sống vì người môn đệ đang sống cùng và sống với Ngài. Vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Và không chỉ thế, đây còn là cuộc sống với Cha, trong Cha, vì như Thầy Giê-xu khẳng định, Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Nói cách khác, dù ở giữa thế gian, người môn đệ khi sống và tuân giữ giới luật yêu thương cách tín trung, họ đã bắt đầu sống một thực tại mới trong nhà cha. Họ đã bắt đầu đi vào trong con đường mang tên Giê-xu bằng phương thức của tình yêu với Chúa qua lề luật. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Như thế, bước vào trong tiến trình của lề luật với tình yêu chính là bước vào trong nhà cha. Nơi đó, họ sẽ được chiêm ngắm Chúa Giê-xu một cách trọn vẹn. Họ sống trong tình yêu của Chúa Cha dành cho họ. Họ thấy và đón nhận thần khí được trao ban cho họ như một người bạn đồng hành trên con đường Giê-xu. Kế đến chúng ta cùng suy niệm về người bạn đồng hành, chính là thần khí của Thiên Chúa. Khi mời gọi học trò bước trên con đường mang tên Giê-xu, Ngài biết rất rõ rằng đó là con đường không mấy dễ dàng. Bởi lẽ đó là con đường của thập giá, con đường của hy sinh và từ bỏ, con đường của cuộc chuyển dời của tình yêu từ suy nghĩ sang dấn thân, từ lời nói sang hành động. Bước trên con đường này, rất nhiều khi người môn đệ của Ngài cũng phải trải qua kinh nghiệm của sợ hãi, của thất vọng, của chán chường và không ít lần muốn bỏ cuộc nữa. Bởi thế họ cần có một người bạn để đồng hành với họ. Chúa Giêsu biết rõ điều này nên Ngài đã tặng ban Chúa Thánh Thần đấng đến ở với anh em luôn mãi. Ngài nói, Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúa Thánh Thần ở với môn đệ. Chúa Giêsu cũng ở với các môn đệ. Tuy nhiên như lời Chúa Giêsu loan báo, đấng sẽ được trao ban không chỉ là người bạn đồng hành, nhưng Người chính là đấng bảo trợ, là thần khí sự thật của người môn đệ trên hành trình đường xa này. Có lẽ với các tông đồ, khi Chúa Giêsu loan báo về Thánh Thần, các ông chưa cảm nghiệm đủ về một đấng khác Chúa Cha, khác với Chúa Giêsu. Và có lẽ các ông cũng không thể hiểu nổi vai trò của đấng sẽ đến này. Chỉ mãi khi đồng hành cùng Người một thời gian, các môn đệ mới dần hiểu ra được vai trò không thể thiếu của Chúa Thánh Thần. Khi ở với và đồng hành cùng người môn đệ, Chúa Thánh Thần sẽ đưa dẫn người môn đệ đi vào trong sự thật là chính Thiên Chúa, biểu lộ cách trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Để từ sự chỉ dẫn đó, các tông đồ mới có thể loan báo về Chúa Giêsu một cách rõ ràng và chính xác nhất. Người ở với để như một đấng bảo trợ, Người nâng đỡ từng bước hành trình đầy gian khó của người môn đệ. Chính sự nâng đỡ này đã giúp các môn đệ vượt qua được những gian truân thử thách không thể thiếu trên hành trình theo Chúa. Người ở với để chính Người làm biến đổi thái độ của người môn đệ đi từ trạng thái yêu thương thụ động chuyển sang thái độ tích cực của một tình yêu trung tín và dấn thân. Chính cuộc biến đổi huyền nhiệm này đã giúp người môn đệ phục vụ Thiên Chúa, phục vụ dân Người một cách tín trung và trọn vẹn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được mời gọi để tạ ơn Chúa vì Người vẫn tiếp tục yêu thương và chuẩn bị những điều tốt nhất cho chúng ta đi trọn hành trình về nhà Cha. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Thánh Thần được trao ban vẫn đang tiếp tục đồng hành với chúng ta trải qua suốt dọc hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả những gì Ngài đã dành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Và cuối cùng, chúng ta được mời gọi để khám phá lại hồng ân Thánh Thần được trao ban cho chúng ta, để cùng Người chúng ta cũng có thể hoàn tất hành trình của mỗi người chúng ta. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chiêu cô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xương có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, qua lời Chúa Kitô, Thiên Chúa hứa ban Thánh Thần để người ở với các môn đệ luôn mãi. Trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn Cha trên trời, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa tuôn đổ Thánh Thần chân lý trên dân Chúa, để người hướng dẫn chúng ta sống đẹp lòng Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban đấng bầu chữa cho các vị chủ chăn, để người dạy các ngài biết làm chứng và trung thành rao giảng Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban đấng an ủi cho những ai gặp gian truân khốn khổ, để người xoa dịu và nâng đỡ họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho những người đang hiện diện nơi đây được Thánh Thần Chúa biến đổi nhờ biết vâng phục người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha hằng yêu thương con cái và không bao giờ từ khước điều chúng con cầu xin. Xin thương chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa ngàn hy lệ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui nhận bao ý nguyện cầu, cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thân tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn ngân ngư đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu trên và tin chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chính Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chính Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chính Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ăn chưa ngư vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Yêu thương người
ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con cho đáng hưởng sự sống đời đời. Xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thân lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bằng an.
Tạ ơn Chúa.
Vậy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù trần gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm trên đường. Con cao xa danh mẹ bằng chính ánh mắt chi từ, con cao xa danh mẹ trong sáng, trên đôi tay mơ rộng, trong con tim thâm nồng lan tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ, lòng dậy trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu, dù chân vững tâm trên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã diễn giải đời Chúa Giêsu. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và Ngài cũng kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực. Hơn 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng để tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trong số các tín hữu ấy, có hàng trăm em chịu phép thêm sức thuộc giáo phận Genova, Bắc Italia. Các em đội mũ đỏ nên rất dễ nhận diện. Trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa bài Tin mừng Chúa Nhật, nói về Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha nói như sau: Anh chị em thân mến, Tin mừng Chúa Nhật thứ năm Phục sinh đề nghị hai giới luật đức tin: tin nơi Thiên Chúa và tin nơi Chúa Giêsu. Thực vậy, Chúa nói với các môn đệ: các con hãy tin nơi Thiên Chúa và cũng hãy tin nơi Thầy. Đây không phải là hai tác động tách biệt nhau, nhưng là một hành vi đức tin duy nhất, đầy lòng gắn bó với ơn cứu độ do Thiên Chúa thực hiện nhờ con duy nhất của Ngài. Tân ước đã chấm dứt sự vô hình của Chúa Cha. Thiên Chúa đã biểu lộ tôn nhan của Ngài như câu trả lời của Chúa Giêsu cho tông đồ Philippe: ai thấy Thầy là thấy Cha Thầy. Con Thiên Chúa khi nhập thể, chịu chết và sống lại đã giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi, để ban cho chúng ta tự do của con cái Thiên Chúa, và đã cho chúng ta biết tôn nhan Thiên Chúa, đấng là tình thương. Thiên Chúa là đấng ta có thể thấy được. Ngài hữu hình trong Đức Kitô. Thánh Teresa Avila đã viết rằng, chúng ta không được rời xa điều tạo nên chính sự thiện và phương dược của chúng ta, nghĩa là không được rời xa nhân tính chí thánh của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì thế, chỉ khi tin vào Chúa Kitô, kết hiệp với người, thì các môn đệ, trong đó có cả chúng ta nữa, mới có thể tiếp tục hoạt động trường kỳ của Chúa trong lịch sử. Chúa nói, thật, Thầy bảo thật các con, ai tin nơi Thầy, thì họ cũng sẽ làm được những công việc mà Thầy đang làm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, niềm tin nơi Chúa Giêsu bao hàm việc theo Ngài hàng ngày, trong những hành vi đơn sơ, hợp thành ngày của chúng ta. Chính mầu nhiệm Thiên Chúa hoạt động một cách âm thầm. Chúa kiến tạo lịch sử của Ngài một cách từ từ, trong lịch sử lớn của nhân loại. Ngài trở thành người, nhưng theo một thể thức, có thể bị những người đồng thời và những thế lực của lịch sử làm ngơ, không biết tới. Chúa chịu đau khổ và chịu chết, và trong tư cách là đấng phục sinh, Ngài muốn đến với nhân loại qua niềm tin của các môn đệ là những người mà Ngài tỏ mình cho. Chúa liên tục âm thầm gõ cửa tâm hồn chúng ta. Và nếu chúng ta mở cho Ngài, thì dần dần Ngài sẽ làm cho chúng ta thấy được Ngài. Thánh Augustino quả quyết rằng, điều cần thiết là Chúa Giêsu nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Vì sau khi biết được con đường, ta còn phải biết mục đích nữa. Và mục đích chính là Chúa Cha. Vì thế, đối với các tín hữu Kitô, đối với mỗi người chúng ta, con đường dẫn đến Chúa Cha chính là hay để cho Chúa Giêsu hướng dẫn, cho lời chân lý của Ngài dẫn dắt và đón nhận hồng ân sự sống. Chúng ta hãy coi lời mời của Thánh Bonaventura như của chúng ta. Vậy con hãy mở mắt, lắng tai tinh thần, mở môi miệng và làm cho tâm hồn sẵn sàng, để trong mọi loài thụ tạo, con có thể nhìn thấy, lắng nghe, chúc tụng, yêu mến, tôn kính, tôn vinh và tôn thờ Thiên Chúa của con. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, sự dấn thân loan báo Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, là nghĩa vụ chính yếu của giáo hội. Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ luôn giúp đỡ các mục tử và những người trong các thừa tác vụ khác nhau, loan báo tin mừng cứu độ, để lời Chúa được phổ biến và con số các môn đệ được gia tăng thêm. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, Laetare, Alleluia, Quia veneruisti portare, Alleluia, Resurrexit sicuritissit, Alleluia, ora pro nobis verum, Alleluia. Gaude pletare Virgo Maria, Alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrezione Figli Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare et ingiatus is, presta cresomus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, per pitio capiamus gaudia vite, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai lễ phong chân phước và nói rằng: Tôi chia vui với giáo hội Tây Bồ Đào Nha vì lễ phong chân phước cho mẹ Maria Chiara, Chúa Hài Đồng Giêsu, diễn ra hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 5, tại Lisboa. Và với giáo hội tại Brazil, nơi mà Chúa Nhật 22 tháng 5, tại Salvador, Bahia, có lễ phong chân phước cho nữ tu Dulce Lopez Pontes. Các hai phụ nữ thánh hiến này thuộc hai hội dòng đều được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chúc tụng Chúa và Mẹ Thánh của Ngài. Sau đó, trong lời chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cũng đưa ra nhiều lời nhắn nhủ. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: Trong đà tiếng mà lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mang lại cho giáo hội, tôi mời gọi anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi, suy niệm các mầu nhiệm sự sáng như Đức Chân Phước Giáo Hoàng đã mời gọi chúng ta. Khi bước theo những giai đoạn trong sứ vụ của Chúa Kitô cùng với mẹ Maria, chúng ta có thể, như mẹ, nhìn thấy tình yêu của Chúa Cha hoạt động trong đời sống và hoạt động của Chúa Con. Ước gì như thế, chúng ta có thể trở thành những người tôn thờ trong tinh thần và chân lý, và là những chứng nhân. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tham dự viên khóa huấn luyện lãnh đạo do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức, và Ngài cầu nguyện cho họ trong nỗ lực loan báo tin mừng, phục vụ người nghèo và những người túng thiếu tại các nước nguyên quán. Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị đại kết về hòa bình do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tổ chức tại Kingston, thủ đô Jamaica, trong những ngày này. Hội nghị này là cao điểm của một chương trình dài 10 năm, nhắm bài trừ mọi hình thức bạo lực. Đức Thánh Cha nói: Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho ý hướng cao thượng này và tái quyết tâm loại trừ bạo lực trong gia đình, trong xã hội và trong cộng đồng quốc tế. Các bạn thân mến, trong niềm vui của mùa phục sinh, ước gì chúng ta được Chúa phục sinh củng cố trong nỗ lực trung thành theo Ngài và chia sẻ cuộc sống của Chúa. Sau cùng, khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đông đảo các em chịu phép thêm sức thuộc Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia, do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, hướng dẫn. Ngoài ra, còn có một nhóm đông đảo các thành viên thuộc phong trào bảo vệ sự sống. Đức Thánh Cha nói: Các bạn thân mến, tôi chúc mừng các bạn, đặc biệt vì các bạn dấn thân giúp đỡ các phụ nữ gặp khó khăn trong việc mang thai. Các cặp đính hôn và các đôi vợ chồng muốn sinh sản theo tinh thần trách nhiệm. Qua đó, các bạn hoạt động cụ thể cho nền văn hóa sự sống. Tôi cầu xin Chúa, qua sự dấn thân đóng góp của các bạn, làm cho việc chấp nhận sự sống trở thành một động lực đoàn kết tại Italia và mọi nước khác trên thế giới. Tôi chúc lành cho các em được tổ chức Unitansi hướng dẫn. Các em đang khắc phục những khó khăn do bệnh tật gây ra và trở thành chứng nhân hòa bình. Tôi cũng khích lệ các bệnh nhân và những người thiện nguyện hiện diện nhân dịp tuần lễ toàn quốc Italia các bệnh nhân bị sơ cứng. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.